chướng ngại chúng ta khai ngộ, chướng ngại chúng ta chứng quả. Nhưng mà nghi hoặc nhỏ cũng không được lơ là. Nghi hoặc nhỏ là như vậy, nghi ngờ đối với người, giữa người với nhau nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao có thể chung sống. Tại vì sao lại nghi ngờ vậy? Nói thật ra, nghi ngờ phần lớn là bắt nguồn từ thành kiến của mình. Thành kiến của mình quá sâu. Chung sống với người khác cứ luôn nghi ngờ này nọ, tâm lượng nhỏ hẹp. Bồ Tát dạy chúng ta tha thứ cho lỗi lầm của người. Tâm lượng của bạn bao lớn, có thể bao dung người khác, thì cái phiền não này sẽ không còn nữa. Tâm lượng càng nhỏ hẹp thì tâm nghi càng nặng. Tâm nghi càng nặng sẽ không thể chung sống với người, nhất là người lãnh đạo. Người lãnh đạo tâm nghi nặng thì thuộc hạ của họ chắc chắn sẽ không có nhân tài. Họ nghi hoặc đố kỵ đối với nhân tài. Không dùng nhân tài thì dùng nô tài, dùng người trí tuệ năng lực đều không bằng họ. Làm sao có thể xây dựng cơ đồ cho được? Người chân thật có thể nhẫn nại thì dưới họ đều là nhân tài. Chúng ta đọc sách xưa, đọc Quảng Trọng. Quảng Trọng là một nhà chính trị lớn, tài ba vào thời xưa. Giúp Tề Hoàng Công, gọi là hợp chính nước chư hầu, thống nhất thiên hạ. Là giống hiện nay cái gọi là bá chủ Liên Hiệp Quốc. Chư hầu đương thời đều tôn kính Tề Hoàng Công, đều làm việc theo ý của Tề Hoàng Công. Đây là thành tựu của Quảng Trọng. Chúng ta đọc sách Quảng Trọng, người mà ông dùng đều là nhân tài hạng nhất. Năng lực của mỗi người đều hơn hẳn ông. Dường như bất kể làm việc gì ở trong hành chánh không bằng người này, quản lý tài vụ không bằng người kia, trong dẫn chúng lại không bằng người khác, ông mọi thứ đều không bằng. Ông làm tể tướng, đây chính là cái mà tiên sinh Tôn Trung Sơn trước đây gọi là cái mà người lãnh đạo cần là gì? Cần quyền. Họ cần quyền. Những cán bộ này phía dưới phải có tài. Dùng nhân tài, phát huy nhân tài, tuyệt đối không đố kỵ nhân tài. Quán Trọng làm được rồi. Người lãnh đạo phải có sức chứa như vậy. Cho nên nhân tài thấy ông làm việc, nhân tài bán mạng cho ông. Ở trong Phật Pháp nói, bao nhiêu nhân tài này trong đời quá khứ đều có duyên với ông. Không có duyên, ai thấy ông làm việc? Phật Pháp nói, nhân quả nói rất sâu. Thế Pháp chỉ thấy bề ngoài, không nói quá khứ. Phật Pháp nói rất sâu. Đời quá khứ có duyên sâu với những người này, kết thiện duyên. Cho nên kết duyên là quan trọng hơn hết. Kết thiện duyên tuyệt đối không kết ác duyên. Phật dạy chúng ta, oan gia nên giải không nên kết. Oan gia đối đầu là trong đời quá khứ kết duyên bất thiện, để đề cập rồi, nên đem cái kết duyên này hóa giải. Nhất định phải biết hóa giải, dùng trí tuệ, dùng phương tiện thiện xảo. Nói thật ra là dùng chân tâm, thành ý, tâm thương yêu, vô tư, vô điều kiện đi giúp đỡ người khác, giúp đỡ những quan gia trái chủ này, thì cái kết này dần dần hóa giải thôi. Quan gia trái chủ sẽ luôn luôn chạy vào nhà bạn. Cái này chúng ta phải biết. Không phải quan gia trái chủ thì sẽ không tụ hội vào trong một nhà. Cho nên chung sống với cha con người trong nhà, càng phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phải đem oán kết từ vô lượng kiếp đến nay hóa giải đi. Kết pháp duyên, đem tình duyên hóa giải, biến thành pháp duyên. Vấn đề được giải quyết rồi là có thể đạt được hạnh phúc mỹ mãn, gia đình hưng vượng, xã hội hài hòa. Những lời giáo huấn này là vô cùng quý báu. Chúng ta phải nhớ kỹ, phải học tập. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.